Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tình thương bị từ chối. Trong cuộc sống, biết bao điều khiến chúng ta phải đổ nước mắt vì không ngờ, vì ai đó hiểu lầm, vì bị gây tổn thương, vì những việc làm tốt không được đón nhận, vì ban cho tình thương mà nhận lại sự làm ngơ, phản bội. Chúng ta được yên ủi bởi chính Chúa chúng ta cũng từng phải khóc cho sự cứng lòng của con người trước tấm lòng yêu thương của Ngài. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 13 câu 34. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi. Ghe phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh mà các ngươi chẳng muốn. Lời than khóc về Jerusalem hết sức quan trọng. Chúa Giêsu sẽ không phán lời này nếu trước đó Ngài đã không từng bày tỏ tình yêu thương cho dân thành Jerusalem. Không có gì đau lòng cho bằng khi tình yêu được tha thiết trao ban mà người nhận cứ dửng dưng không chút quan tâm. Chúa từ trời đến với con người bằng tình yêu không điều kiện của Ngài, những mong con người tiếp nhận để trải nghiệm hạnh phúc thật với Chúa ngay trong đời này và suốt cõi vĩnh hằng. Thế nhưng Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 11. Hình ảnh Chúa minh họa rất quen thuộc với người nghe. Khi nhìn cảnh gà mái che chắn các gà con dưới đôi cánh xòe rộng trước sự tấn công nào đó, chúng ta cũng cảm nhận được hình ảnh đầy cảm xúc về mối liên hệ yêu thương. Tấm lòng của Chúa đối cùng dân Ngài quá đỗi ngọt ngào, nhưng họ không cảm nhận, nên cứ cứng lòng từ chối Ngài, thậm chí chống đối, và cuối cùng là đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Thật bi thảm khi tình yêu không được đón nhận cách đúng đắn. Từ hình ảnh này, chúng ta liên tưởng đến các mối liên hệ yêu thương trong gia đình và cả những tổn thương khi sự ban tặng và đáp ứng không như mong đợi. Thứ nhất, mối liên hệ yêu thương giữa vợ chồng. Dù thế giới có tiến bộ đến đâu, thì mối liên hệ yêu thương vẫn là nền tảng để mỗi người học cách sống với nhau và hưởng hạnh phúc. Trong gia đình đầu tiên của ông Adam và bà Eva, có nhiều yếu tố thuận lợi để sống hạnh phúc. Hôn nhân do Chúa thiết lập, được vui hưởng ơn ban của Đức Chúa Trời nơi vườn Eden, ngày ngày được tương giao với Chúa và với nhau. Thế nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài khi họ để cho mối liên hệ gắn bó đó bị chia cách bởi lời dụ dỗ ngọt ngào của ma quỷ đánh vào lòng ham muốn quyền lợi bản thân, rồi chạy trốn, rồi đổ lỗi, rồi biện hộ. Tình yêu Đức Chúa Trời trao ban cho họ bị khước từ vì đã nông nổi nghe theo lời quyến dụ của kẻ thù, là đối tượng chẳng chút yêu thương hay quan tâm gì đến phúc lợi của ông bà Adam. Thế là trải nghiệm những tháng ngày đau buồn. Trong gia đình, lắm khi chồng vợ không hiểu nhau do cách trao tặng tình yêu không như người kia mong đợi. Người chồng cả ngày làm lụng vất vả, về đến nhà chỉ muốn được ăn uống, nghỉ ngơi. Người vợ cả ngày tất bật việc nhà, mong chồng về để sẻ chia công việc, tâm sự. Người này muốn người kia hiểu, mà không cần phải giải thích lôi thôi. Thế nhưng cả hai đều quên rằng có sự khác biệt giới tính ở đây. Nếu cả hai cùng trao đổi để thông cảm và học cách quan tâm lẫn nhau, thì tình yêu hẳn đã đơm bông kết trái tươi đẹp. Nhưng vì cách trao tặng tình yêu chưa đúng, nên tạo ra khoảng cách không cảm thông được và lâu dần trở thành nan đề lớn cho cả hai người. Thế nên có nỗi buồn và nước mắt, vì cả hai đều nghĩ rằng người kia không yêu thương mình như lúc trước. Để trao tặng tình yêu đúng, cần học theo gương mẫu của Chúa. Ngài yêu thương, muốn đem ích lợi cho người được yêu và gắn bó thủy chung. Chúa phán, ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ, hầu cho ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 2 câu 3. Là con cái yêu dấu của Chúa, chúng ta học cách bày tỏ tình yêu khi trải nghiệm tình Chúa yêu mình. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Theo thư Giăng nhất chương 4 câu 19. Chúa cứ yêu thương, ngay khi dân Chúa khước từ tình yêu Ngài. Chúa đau lòng vì họ chưa hiểu và không đáp ứng để hưởng phước hạnh Chúa ban. Thế nên, trong gia đình Cơ Đốc, vợ chồng cần trải nghiệm tình yêu Chúa ban cho mình, rồi mới có thể yêu thương nhau cách đúng đắn được. Chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Theo thư Giăng nhất chương 4 câu 7. Thứ hai, mối liên hệ yêu thương cha mẹ và con cái. Dĩ nhiên chúng ta đều biết cha mẹ nào mà không thương con. Đúng vậy, nhưng lắm khi cách cha mẹ bày tỏ tình yêu thương mà con cái chưa hiểu nên không đón nhận, cũng khiến đôi bên chạnh lòng. Như hình ảnh Chúa Giêsu minh họa, khi gà mẹ xòe rộng cánh để bao phủ bầy gà con, nhưng nếu chú gà con không chịu núp vào vì thấy chật chội không vui, thì gà mẹ chỉ dùng tiếng kêu để thúc giục chứ làm sao bắt buộc chú gà con được, phải thế không? Ngày nay trong gia đình, nhiều cha mẹ bày tỏ tình thương cùng con, lo lắng, quan tâm hết lòng, nhưng không phải đứa con nào cũng ngoan ngoãn lắng nghe và thuận phục. Vì con cái nghĩ khác, muốn cách khác, nên tạo ra lắm nan đề giữa cha mẹ và con cái. Người mẹ nọ muốn tập cho con trai thói quen kỷ luật bản thân, bắt đầu từ việc dọn dẹp góc học tập và phòng ngủ cho tươm tất, để mai sau khi vào đời, sống ở đâu cũng dễ dàng và không gây khó chịu cho người chung quanh. Cậu con trai đã quen việc mẹ hay chị dọn giúp rồi, nên chẳng muốn làm. Thế rồi cậu cứ để bừa bãi cả tuần không dọn dẹp gì cả. Sau một tuần người mẹ lên nhìn vào căn phòng đã muốn khóc vì quá dơ bẩn. Con trai thì tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ bảo, sao con có thể sống chung với bao thứ dơ bẩn khắp phòng thế? Cậu đáp gọn, có sao đâu, mẹ đừng quan tâm, chẳng ai chết vì ở dơ đâu. Bạn con nó còn dơ bẩn hơn mà đâu có sao. Mẹ ghét con nên lúc nào cũng đi kiểm tra như công an ấy. Thương con thì đừng bắt con phải làm việc này việc kia chứ. Sao hết việc ăn xong phải dọn, đến phòng ngủ phải tươm tất, áo quần phải đúng nơi đúng chỗ mới được. Con mệt mỏi quá. Lúc còn nhỏ thì thương yêu nâng niu, còn bây giờ thì suốt ngày mắng mỏ yêu cầu này nọ. Không biết con có phải là con của mẹ không nữa. Người mẹ im lìm nghe con nói một hồi thì nước mắt tuôn dài hồi nào không hay. Làm sao để con hiểu được lòng cha mẹ đây? Thôi thì nhẫn chịu chờ lúc khác giải bày, chứ bây giờ nói thêm câu nào cũng chẳng ích gì. Người mẹ lặng lẽ vào phòng, đóng cửa và khẩn nài với Chúa. Chúa ơi! Chắc con chưa yêu Chúa nhiều đủ để có thể tuôn tràn qua lời nói việc làm, nên con cái con không nhận ra. Xin Chúa giúp con yêu thương con trai của con nhiều hơn nữa, dẫu rằng lúc này lòng con đang đau xót quá Chúa ơi. Trong gia phả của Chúa Giêsu ghi, Adam là con Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Luca chương 3 câu 38, gia đình ông Adam được Chúa thương, sắm sẵn mọi điều tốt nhất cho ông bà. Thế nhưng khi Chúa muốn họ đáp lại tình yêu của Ngài qua sự vâng lời, thì họ chọn thái độ bất tuân, không tin cậy Ngài, còn nghi ngờ tình yêu của Chúa nữa. Thật là đau lòng. Nhưng không chỉ lòng cha mẹ đối cùng con cái, mà cả trong lĩnh vực con cái yêu thương cha mẹ hết lòng, có lúc vẫn chịu điều tiếng oan uổng vì cha mẹ không cảm thông, không hiểu được. Khoảng cách tuổi tác, cách nghĩ, cách sống khiến lắm khi con cái nghẹn ngào vì bày tỏ tình yêu thương mà cha mẹ không đón nhận, cũng gây ra bao đau đớn cho mối liên hệ con cái với cha mẹ. Thậm chí có người chịu không nổi, chỉ còn liên lạc chiếu lệ chứ không muốn phát triển mối liên hệ này. Cô gái nọ lớn lên trong gia đình cha mẹ ly dị. Cô phải gánh vác việc nhà cửa, cơm áo gạo tiền, nuôi mẹ, nuôi em, ăn học nên người. Út bà cưng chiều. Cô làm việc chẳng ngơi tay. Một lần kia cô gặp tai nạn phải nằm một chỗ, cũng chẳng được yên, phải tiếp tục công việc ngay trên giường bệnh, vì nếu không thì tiền đâu lo cho cả nhà. Chưa hết, thỉnh thoảng người cha vô trách nhiệm còn vòi tiền để nhậu nhẹt với lập luận. Không có ba thì làm gì có con mà làm kiếm tiền, đưa tiền đây. Chừng này không đủ, thêm nữa mới được. Cô gái khóc nghẹn, không biết phải vét đâu ra tiền cho những đòi hỏi như thế của cha. Thuốc men cho mẹ, quanh năm suốt tháng, cho đứa em học hành, chưa đến nơi đến chốn. Cô kêu vang với Chúa, xin cho con năng lực để yêu mọi người trong nhà con như Chúa đã yêu con. Xin Chúa bảo vệ con trong cánh Chúa, để con bình an thuận phục Ngài. Có người hỏi, sao cô chịu được hay vậy? Cô cười, tôi đâu có giỏi chịu gì đâu, có lúc mỏi mệt quá cũng khóc đấy thôi. Nhưng tôi tin cậy Chúa, tin rằng Ngài biết hết mọi sự rồi. Tôi chỉ xin Chúa giúp tôi luôn sống vui lòng Ngài mà thôi. Trong gia đình đôi khi không tránh khỏi bị tổn thương. Xin Chúa cho chúng ta nhớ đến Chúa Giê-xu đã từng khóc vì dân thành Giê-ru-sa-lem, khóc vì sự cứng lòng, sự thờ ơ của họ trước tình yêu lớn lao của Ngài. Để dù trong vai trò là cha mẹ hay con cái, thì cũng học cách yêu nhau, cùng nhau thuận phục Chúa bằng tình yêu mến, yêu Chúa và yêu nhau đúng cách như lời Chúa dạy. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này, ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Theo thư Dân Nhất chương 4 câu 21, trân trọng kính chào quý thính giả.
Hãy yêu thương tha nhân như yêu chính mình. Hãy yêu thương tha nhân như Chúa yêu mình. Vì yêu thương tha nhân, Giê-xu gánh tội tình, bày tỏ tình yêu trên thập hình. Có khi nào bạn không thấy yêu thương, có khi nào bạn nghe chán chường, có khi nào bạn thấy buồn vì lòng người bao dối gian. Xin hãy suy nghiệm về tình Chúa yêu mình. Ngài yêu khi chúng ta còn lang thang cách xa, còn trong biên tội nhớ quê. Hãy yêu thương tha nhân như yêu chính mình. Hãy yêu thương tha nhân như Chúa yêu mình. Hãy yêu thương tha nhân bằng tình yêu của Chúa.